là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 13 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trưởng Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời.
Bá Thanh mất đúng rồi, hiện nay 1 giờ. Nói chung là không khí thành phố thì rất là buồn. Và người dân thì rất là mến mộ ông Bá Thanh. Trong nhiều năm qua có đóng góp rất nhiều cho thành phố.
Trà My có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng Nguyễn Điểu về thông tin này trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
19 người bị giết trong cuộc tấn công vào một đền thờ Shia ở Pakistan. Các giới chức Hy Lạp gặp các chủ nợ quốc tế hôm nay để bàn về kế hoạch kiệm ước. Hàng ngàn người tiễn đưa 3 nạn nhân Hồi giáo bị giết chết ở North Carolina, Hoa Kỳ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về việc thỏa thuận ngừng bắn mới được ký kết ở Minsk. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các giới chức cao cấp Hoa Kỳ hoan nghênh một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ukraine. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin này.
Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đang nuôi hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mới nhất do họ môi giới tại Minsk để kết thúc cuộc nổi dậy của thành phần thân Nga ở miền đông Ukraine sẽ kéo dài. Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu.
Il est là, et c'est un espoir. Mais c'est un accord fragile.
Ông nói thỏa thuận về Ukraine đã hiện hữu và đó là một niềm hy vọng. Tuy nhiên, đây là một thỏa thuận mong manh. Mong manh là bởi vì ngừng bắn sẽ chỉ có hiệu lực từ nửa đêm ngày Chủ nhật. Chính xác là từ 0 giờ sáng ngày Chủ nhật. Thế cho nên, theo lời ông thì từ giờ tới lúc đó, sẽ còn nhiều động thái và hoạt động vẫn xảy ra và có thể sẽ có thêm nhiều ca thương vong. Ông nói đây là một thỏa thuận mong manh vì lệnh ngừng bắn sẽ phải được thực thi và phải được tôn trọng. Những gì Tổng thống Pháp lo ngại đang diễn ra tại thị trấn Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi mà hôm thứ Tư các giới chức của phe nổi dậy nói có ít nhất 2 người thiệt mạng khi đạn pháo kích rơi trúng một trạm xe buýt. Các giới chức quân sự cũng cho biết là các cuộc tấn công của phiến quân nổi dậy ở gần Debaltse đã giết chết ít nhất 19 binh sĩ và làm bị thương 78 người khác. Hành vi bạo lực này xảy ra cận ngày bắt đầu lệnh ngừng bắn, không bị làm ngơ bởi các nhà lãnh đạo đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin ký vào thỏa thuận này. Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Dass wir es versuchen müssen, diesen Friedensprozess voranzubringen, auch der ukrainische Staatspräsident
hat gesagt, nói, dass das chúng ta phải cố gắng đẩy tiến trình hòa bình này tiến xa hơn. Tổng thống Ukraine đã xác định rõ rằng đây là điều quan trọng nhất đối với nước ông. Nhưng chúng tôi ý thức được rằng nỗ lực này sẽ tốn rất nhiều công sức. Vì vậy, chúng tôi để ngỏ mọi phản ứng có thể có. Nếu mọi sự suôn sẻ, chúng tôi sẽ hân hoan đẩy mạnh tiến trình đi xa hơn. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn, thì chúng tôi không loại trừ việc áp đặt thêm các biện pháp chế tài phụ trội. Hoa Kỳ vẫn tham khảo ý kiến với các đồng minh, nhưng không tham gia hội nghị thượng đỉnh mới nhất ở Minsk. Tuy vậy, Tòa Bạch Ốc mô tả thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới khả năng đạt được một giải pháp hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng ca ngợi nỗ lực của các nhà lãnh đạo chủ yếu của thế giới nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông Ban nói, ông hy vọng là thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm thứ Năm tại Belarus sẽ được tất cả các bên tôn trọng.
Các giới chức cấp cao Hoa Kỳ hoan nghênh một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ukraine và cảnh báo Nga chớ có những bước nào để phá hoại thỏa thuận này, là các giới chức hàng đầu cho biết. Và lúc này, Hoa Kỳ không áp đặt thêm những chế tài đối với Nga hay gia tăng hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tín viên đài VOA Mary Alice Salinas ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ngay cả khi một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại Minsk ngày hôm qua giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine, các giới chức hàng đầu của chính quyền Mỹ nói họ nhận được những tin tức là những thiết bị quân sự hạng nặng vẫn từ biên giới Nga đổ vào Ukraine. Một giới chức cao cấp của Mỹ cảnh báo Nga với lời lẽ mạnh nhất chống lại những hành động như vậy vì việc này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận mới. Thỏa thuận kêu gọi ngưng bắn bắt đầu vào lúc 12 giờ 1 phút sáng ngày Chủ nhật bằng việc hai bên rút các loại vũ khí hạng nặng, Ukraine rút khỏi tuyến hiện tại và những phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn rút khỏi đường ranh đã được đồng ý trong thỏa thuận tại Minsk vào tháng 9 năm ngoái. Sau đó, các giới chức chính quyền Obama nói một loạt các biện pháp phức tạp sẽ được tiến hành theo thời gian để khôi phục hoàn toàn hòa bình và chủ quyền của Ukraine. Ngoại trưởng John Kerry nói Hoa Kỳ sẽ phán xét về cam kết của Nga và của những phần tử đòi ly khai bằng những hành động của họ, không phải bằng lời nói, một điểm chính được phát ngôn viên Jen Psaki phản ánh lại.
Chúng ta sẽ thấy sự thật và chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng về những khả năng ở đây. Chúng ta đã chứng kiến Nga nói một đường làm một nẻo trong vòng vài tháng qua. Thử thách đầu tiên là liệu thỏa thuận này có đặt nền tảng cho một giải pháp toàn diện hơn trong việc tiến tới ngưng bắn, và chúng ta sẽ biết rõ hơn vào ngày Chủ nhật tới.
Ngoại trưởng John Kerry nói thêm là nếu thỏa thuận mới nhất và thỏa thuận Minsk vào tháng 9 năm ngoái được thực thi đầy đủ, Hoa Kỳ sẽ xét việc rút lại các chế tài đối với Nga. Một viên chức cao cấp nêu ra rằng Hoa Kỳ sẽ đưa trở lại bàn đàm phán khả năng chế tài thêm nữa và hậu thuẫn cho Ukraine nếu thỏa thuận không được thi hành hoàn toàn. Một viên chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ nói Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể có thêm nhiều sáng kiến để tôn trọng thỏa thuận hiện nay vì nền kinh tế Nga suy sụp do giá dầu hạ, những biện pháp chế tài và sự cô lập về chính trị và kinh tế của Nga. Nhưng trong tình hình leo thang xung đột tại miền đông Ukraine mấy tuần qua, việc quyết tâm chấm dứt các cuộc giao tranh còn lâu mới rõ ràng vào lúc hạn chót ngưng bắn gần kề.
Vào lúc một thỏa thuận ngưng bắn vừa mới được ký kết ở Minsk, giao tranh giữa lực lượng Ukraine và phe nổi dậy thân Nga ở miền đông vẫn tiếp tục và 1 triệu thường dân đã bị thất tán. Nhiều người bỏ chạy đi lánh nạn nay sống nhờ các cơ quan từ thiện và bất kể các cuộc thương thuyết, không mấy ai tin tưởng họ sẽ sớm quay trở về. Thông tín viên VOA Daniel Schiff đã đi thăm một số người này tại một tu viện và trường học ở Sivatorish và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bà Ralisa Nechaeva và cô cháu gái ở chung trong một căn phòng với một gia đình khác bị thất tán vì cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Từ hồi tháng 7, họ đã sống tại tu viện Holy Mountains Lavra ở Svetohirsk, hiện đang là nơi trú ngụ của 700 người bị thất tán. Tu viện này là một ơn phước cho các gia đình như gia đình bà Nechaeva, mà căn hộ và thị trấn nhà là Holivka tiếp tục bị tan hoang vì pháo kích.
Tôi sống trong tòa nhà cao tầng đó. Con trai tôi ở đó, nó sẽ không đi đâu cả. Tất cả các cửa sổ đã bị vỡ, bao lơn bị phá hủy. Và khi chúng tôi gọi điện cho nó thì nó nói nó đang run rẩy ngồi trong nhà tắm.
Bất kể khu vực xung quanh đẹp đẽ và an ninh, tình hình đang gây tổn thương cho gia đình.
Cháu gái tôi bị kẹt trong vụ pháo kích, vì thế con gái tôi mới gửi các con đi theo tôi. Con gái tôi hiện đang ở đây làm việc lau dọn cho một quán cà phê dưới phố. Nó là một kỹ sư có 2 bằng tốt nghiệp mà buộc phải đi làm việc lau dọn chỉ để kiếm vài đồng cho con cái, chỉ đủ để mua ít sữa và kẹo bánh.
Áo lạnh mùa đông được phát cho trẻ em thất tán tại một ngôi trường ở Svatohisk. Hơn một nửa trong số gần 500 học sinh đều đã bỏ chạy từ những khu vực mà lực lượng Ukraine đang giao tranh với quân nổi dậy được Nga hậu thuẫn. Phó hiệu trưởng Olga Valu nói các giáo viên phải làm việc 2 ca để phục vụ tất cả các học sinh.
Giáo viên chúng tôi cố gắng hết sức mình để các em nhỏ cảm thấy thoải mái, thân cận với trường học và không cảm thấy mình là người tị nạn. Chúng tôi thực sự không thích từ tị nạn hay thất tán ngay trong nước. Chúng tôi chỉ muốn những em nhỏ này là của chúng tôi.
Bà Valu nói họ đã nhận được quà tặng từ nhiều tổ chức khác nhau, trong đó có tu viện Holy Mountains Lavra, các chính trị gia thân Nga và quân đội Ukraine. Nhưng bà nói sự hỗ trợ không đủ cho các gia đình không nhà.
Mọi người không có đủ tiền, mướn một căn hộ rất tốn kém. Không ai có thể sống miễn phí. Vì thế chúng tôi chỉ cầu Thượng Đế là mọi thứ sẽ kết thúc và dân chúng có thể trở về nhà mình, trở về nơi làm việc và việc học hành của mình.
Tuy nhiên, bà mẹ ba con này đã bỏ chạy từ thành phố Donetsk bị phe nổi dậy chiếm đóng, nói rằng bà không có mấy hy vọng một cuộc ngưng bắn mới vừa được ký kết ở Minsk sẽ giúp gia đình bà có thể trở về nhà.
Khi họ họp thì họ bàn về hòa bình và thỏa thuận hòa bình, nhưng rồi họ lại dùng vũ lực và mọi thứ lại bắt đầu trở lại, còn tệ hại hơn.
Cuộc ngưng bắn sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật này, tương tự như một thỏa thuận hồi tháng 9 mà không bên nào tôn trọng đầy đủ. Sự kiện đó khiến nhiều thường dân Nga, mà số bị thất tán đã lên tới 1 triệu người, cảm thấy như bị kẹt trong một trò chơi chính trị nguy hiểm và lớn hơn.
Thưa quý thính giả, trong một tin hàng đầu khác, cảnh sát Pakistan nói các phần tử chủ chiến mang theo lựu đạn đã tấn công vào một đền thờ của người Shia ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm nay, giết chết ít nhất 19 người và làm bị thương 60 người. Người ta nghe tiếng súng nổ và tiếng súng trong cuộc tấn công nhắm vào ngôi đền ở Peshawar, nơi mà những người thờ phượng tụ tập để tham gia buổi lễ cầu nguyện buổi tối. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ bạo động phe phái ở Pakistan. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ tấn công bạo động vào ngôi đền hôm nay xảy ra 2 tuần lễ sau khi các phần tử chủ chiến tấn công vào một đền thờ Hồi giáo khác tại Shikarpur ở miền nam Pakistan, giết chết ít nhất 60 người. Vụ đánh bom xảy ra trong khu vực Lakhidar của Shikarpur, cách phố cảng Karachi khoảng 470 km về hướng Bắc. Nhóm Hồi giáo Sunni Jundala, một nhóm ly khai ra khỏi phe Taliban ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Các phần tử cực đoan thuộc phe Hồi giáo Sunni vẫn thường nhắm vào các cơ sở tôn giáo của người Shia để làm mục tiêu tấn công. Tổng thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi chính quyền Pakistan hãy tăng cường nỗ lực để bảo vệ các thiểu số sắc tộc và tôn giáo. Quay sang Indonesia, Tổng thống nước này là Joko Widodo đã hạ lệnh cho các lực lượng cảnh sát quốc gia điều tra những lời đe dọa tới tính mạng của các thành viên trong Ủy ban chống tham nhũng Indonesia, vốn có quan hệ căng thẳng với các cơ quan thi hành công lực của nước này. Tổng thống Widodo, được nhiều người biết đến dưới tên là Jokowi, nói ông đã thảo luận vấn đề này trong tuần với cảnh sát và các thành viên thuộc Ủy ban bài trừ tham nhũng, gọi tắt là KPK. Tổng thống Widodo nói sẽ rất khó có thể truy ra những kẻ đã lên tiếng đe dọa, nhưng nếu xác định chúng là ai thì hãy bắt giữ họ. Hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch của Ủy ban bài trừ tham nhũng KPK, ông Bambang Widjojanto, nói tại một cuộc họp báo rằng các nhân viên của Ủy ban KPK và gia đình của họ đã nhận được những cú điện thoại và tin nhắn để lại, trong đó có một số lời đe dọa giết họ. Những lời đe dọa đó diễn ra tiếp theo sau những căng thẳng vây quanh tướng Budi Gunawan, là nhân vật được Tổng thống Jokowi đề cử vào chức vụ cao nhất trong ngành cảnh sát, đã bị Ủy ban bài trừ tham nhũng nêu tên là một nghi can có thể đã phạm tội tham nhũng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một nhân vật chính trị cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thành, trưởng ban nội chính Trung ương, vừa qua đời. Truyền thông nhà nước loan tin ông Thanh trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 1 giờ chiều nay, 13 tháng 2, tại tư gia ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thọ 61 tuổi. Các nguồn tin của nhà nước nói, từ tháng 5 năm ngoái, ông Thanh được điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở trong nước và đã được đưa sang Singapore và tới tháng 9 năm ngoái sang Mỹ trị bệnh trước khi trở về lại Việt Nam hôm 9 tháng Giêng, thể theo nguyện vọng của ông và gia đình. Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông báo từ gia đình ông Thanh cho biết lễ viếng cử hành chính thức vào lúc 2 giờ rưỡi ngày mai. Lễ truy điệu được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 2, tức 30 Tết. Sau đó ông sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Báo chí nhà nước nói người dân Đà Nẵng đã kéo về tập trung trước khu vực nhà của ông Thanh để bày tỏ thương tiếc. Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho VOA Việt ngữ biết.
Tôi trả lời cái gì? Nội dung.
Dạ.
Đúng, tôi trả lời cái lĩnh vực nào? Ông Thanh mất đúng là hiện nay 1 giờ. Nói chung là không khí thành phố thì rất là buồn. Và người dân thì rất là mấy mộ ông Quá Thanh. Trong nhiều năm qua có đóng góp rất nhiều cho thành phố.
Dạ.
Thì đây con là nhiều người bức xúc, buồn. Và tất cả quan trọng vui cho giải trí thì ra có chồng thì đây là phải cảm nhận.
Dạ.
Thanh ông có không là người tám bảo cho người dân làm. Thì có chịu khổ lăn xả vào công trào vận động dân để xây dựng một đô thị rất là nhỏ bé thành một đô thị lớn.
Vâng.
Nhiều khu đô thị mới được ra đời. Cuộc sống thành phố, tình hình kinh tế thành phố thay đổi. Đời sống dân được cải thiện. Và
vâng.
Nhiều công trình mới được bắt đầu xuất hiện cách đây 5-7 năm nhằm để lại những gián dấp. Những cái ấn tượng rất là tốt cho du khách ở nơi đấy và bản niềm tự hào của Đà Nẵng.
Tuy nhiên, một cư dân Đà Nẵng không muốn nêu tên, nói không phải dân chúng ai cũng thương tiếc ông Thanh như sự tuyên truyền của nhà nước.
Theo em, tại vì em cũng sống giữa ổng, theo em nó lại nói việc này là không đúng với sự thật. Bởi vì ông làm nhiều cái điều là em thấy theo cái dân anh thấy nhiều cái là xe té đó. Họ tin tiền là không đúng. Đúng với sự thật đó là nó không đúng với sự thật.
Ông Thanh nguyên là lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, được nhiều người biết đến từ những cáo buộc tham nhũng trong các chính sách thu hồi cưỡng chế đất đai, đặc biệt là vụ Cồn Dầu. Nhưng cũng nhiều người mến mộ ông như là một người có công đầu trong việc thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố này. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, từng bênh vực cho các dân oan khiếu nại tiêu cực của ông Thanh trước đây, nói với VOA Việt ngữ.
Là ông Nguyễn Bá Thanh đã rất nổi tiếng trong cái việc mà tham nhũng đất đai ở Đà Nẵng, mà mọi người cũng biết nổi tiếng nhất, đó là cái vụ chỉ đạo 800 công an tấn công vào cái làng đạo Cồn Dầu để cướp đoạt cái cả cái khu vực Cồn Dầu, đặc biệt cái nghĩa trang Cồn Dầu để giao cái khu đất này cho một cái công ty của nhóm lợi ích của ông Nguyễn Bá Thanh để làm cái khu du lịch. Và như mọi người đã biết, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, trưởng văn phòng luật sư Bùi Hà Vũ và tôi là những người đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ giáo dân Cồn Dầu trước cái sự cướp đoạt tài sản của dân này của ông Nguyễn Bá Thanh. Thế nhưng sau này, như mọi người thấy, thì ông Nguyễn Bá Thanh đã được mọi người biết đến lại với một cái góc độ khác. Đó là một Nguyễn Bá Thanh lo phát triển của thành phố Đà Nẵng. Và đó là cũng là một cái sự thật. Thì tôi cũng phải nói thật là ở trong một cái chế độ Cộng sản Việt Nam, con người phải nói là cũng có những cái vô cùng mâu thuẫn. Họ, Nguyễn Bá Thanh cũng phải công nhận về mặt con người, đó là con người phải gọi là có những cái ý tưởng. Phải gọi là có những cái ý tưởng. Nhưng để mà có thể thể hiện mình trong một cái xã hội và nhất trong một cái bối cảnh chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trong một chế độ độc tài, thì Nguyễn Bá Thanh muốn phát triển lên và muốn thể hiện mình trong một cái xã hội đó thì không có cách nào khác là phải đi theo cái vệ mà do cái chế độ độc tài đặt ra, đó là phải đàn áp, phải tham nhũng, đàn áp dân và tham nhũng thì mới có thể có được những cái chức vụ cao hơn, bởi vì phải có rất nhiều tiền, rất nhiều tiền mới có thể mua được những cái chức quan từ nhỏ cho đến lớn.
Linh mục Vũ Dần, quản nhiệm nhà thờ Cồn Dầu, dè dặt chia sẻ cảm nghĩ về nhân vật lãnh đạo gây tranh cãi.
Đối với thành phố này thì ông ấy cũng đã làm nhiều và tất nhiên là giúp cho thành phố mở mang, thành thế chắc chắn là cũng có nhiều người mộ mến ông. Bởi vì con người ta thì mỗi người có ý kiến, nhất là về cái công việc của người khác, thấy không? Thành thế chắc chắn là cái chuyện mà người ta có những người thì đây là nói vừa rồi tôi nói là nói chung trong thành phố trước đây, còn cái riêng về vấn đề Cồn Dầu hay là cái Hòa Sơn này thì nó là mới sau này thôi, mới đây thôi.
Yeah.
Thế còn không phải, chứ còn ông ấy ở trong cái của Đà Nẵng này tới 14, 15 năm gì, 16, 17 năm gì đó. Tuy nhiên là có những người không vừa ý ông về cái đó, người ta cũng đã bày tỏ trước mặt ông rồi, cái chuyện đó tôi nghĩ là cũng thường thôi.
Yeah.
Bởi vì trong công việc làm, nhất là vấn đề đất đai thì khó lắm. Cũng riêng về tôi ấy, thì tôi không có nhận xét, vì tôi không biết được cái gọi là nó như thế nào, bởi vì trong công việc đó thì nó có nhiều những cái là chi tiết ở trong đó mà mình không phải là người ở trong cuộc thì mình không có nắm hết được.
Giới chức từng làm việc gần gũi với ông Thành, ông Nguyễn Điểu nhìn nhận.
Đó là cái hai mặt của một vấn đề. Tất nhiên là nó làm có sai. Có sai, nhưng mà cái được thì nó rất là cái lớn. Tôi khẳng định lại, làm thì có sai, nhưng cái được đó vẫn là cái lớn.
Cái được rất là lớn vì nó thay đổi diện mạo của cả một thành phố. Và cái không được, theo ông thì những điểm nào ạ?
Cái này thì tôi không nói được ở đây. Bây giờ thời điểm này nó rất là nhạy cảm.
Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8 tháng 4 năm 53 tại Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 1996. Đến tháng 12 năm 2000, ông được Bộ Chính trị điều ra Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Những dấu ấn nổi bật trong thời gian lãnh đạo thành phố Đà Nẵng của ông Thành là các chính sách quy hoạch xây dựng thành phố, đền bù giải tỏa, biến nơi đây thành một trong những thành phố đầu tàu trong khu vực. Có đồn đoán cho rằng ông Thành bị đầu độc, xuất phát từ những đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế dự tính sẽ gặp nhau hôm nay để khởi động các cuộc thảo luận chi tiết về yêu cầu của nước nợ nần chồng chất này, đòi giảm món nợ khổng lồ và giảm bớt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các chủ nợ quốc tế đã áp đặt đối với chính quyền Hy Lạp ở Athens. Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem nói rằng buổi gặp gỡ này là nhằm mục đích tìm mẫu số chung giữa mục tiêu của Hy Lạp muốn chấm dứt tình trạng kiệm ước mà họ cho là đã làm tê liệt các hoạt động ở nước họ, với lập trường kiên quyết của châu Âu chống đối việc thay đổi các điều kiện của khoản cho vay lên tới 300 tỷ đô la đã cho chính phủ Hy Lạp vay. Tham gia hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu đầu tiên của ông ở Bruxelles hôm nay, tân thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras thuộc cánh tả đã đạt thỏa thuận để các giới chức Hy Lạp được gặp các đại diện của khối sử dụng đồng tiền chung Euro, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và các giới chức của Quỹ tiền tệ quốc tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel, người dẫn đầu cánh ủng hộ chính sách kiệm ước, ca ngợi triển vọng đạt được một bước đột phá trong quan hệ đầy khúc mắc giữa tân chính phủ Hy Lạp với các chủ nợ của họ. Bà Merkel nói, Liên hiệp Âu Châu luôn hướng tới việc đạt những thỏa hiệp. Hy Lạp muốn các chủ nợ cấp cho nước này một món tiền vay bắc cầu trong nhiều tháng. Athens nói họ cần có thời gian để có thể thương thuyết kế hoạch kiệm ước đã được áp đặt lên Hy Lạp. Theo đó, tiền lương bổng và tiền hưu bị cắt giảm, tiền thuế tăng và hàng ngàn công chức bị sa thải. Quay sang châu Phi, các phần tử chủ chiến Boko Haram đến từ Nigeria đã giết chết ít nhất 5 người trong một cuộc tấn công vào nước Chad sáng sớm hôm nay, theo lời các giới chức an ninh cho biết. Các giới chức này nói các tay súng đã tấn công vào ngôi làng ở bên bờ hồ Chad, nhưng cuối cùng đã bị quân đội nước này đẩy lui. Đây là lần đầu tiên nhóm Boko Haram tiến hành một cuộc tấn công ở Chad. Nước đã tham gia chiến dịch quân sự trong khu vực, chống lại nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Nigeria, Niger, Chad, Cameroon và Benin gần đây đã đồng ý thành lập một lực lượng trong khu vực gồm 8.700 quân để chiến đấu chống lại nhóm Boko Haram. Các phần tử cực đoan đã giết chết hàng ngàn người kể từ khi họ phát động cuộc nổi dậy vào năm 2009 và kiểm soát được hàng chục thị trấn ở miền đông bắc Nigeria.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hàng ngàn người hôm thứ Năm đã đến tham dự lễ cầu kinh để tang 3 người trẻ tuổi Hồi giáo đã bị giết trong tuần này ở bang North Carolina. Cảnh sát đã bắt giữ Craig Stephen Hicks về tội đã giết 3 nạn nhân trong một căn hộ ở gần Đại học North Carolina ở Chapel Hill. Phóng viên Arash Akhabasadi của đài chúng tôi có mặt tại trung tâm Hồi giáo Raleigh để dự các buổi lễ cầu nguyện được tổ chức trước lễ tang. Anh tường thuật rằng, trên một sân bóng đá không xa Chapel Hill, hàng ngàn người đã tụ tập để nghiêng mình trước áo quan của 3 nạn nhân của bạo lực dưới họng súng xảy ra tại địa phương. Một nhà bán lẻ tên là Muhammad Abdul Jalil nói, điều này lẽ ra không nên xảy ra. Tại sao nó lại xảy ra? Thật là không may. Họ là những người còn rất trẻ. Họ không phạm tội. Thật là điều không may. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra các vụ giết người hôm thứ Ba ở Chapel Hill và vào ngày hôm sau thứ Tư, một nghi can đã bị câu lưu. Nhưng hôm nay thứ Năm tại Raleigh, thủ phủ của bang North Carolina, một số người vẫn chưa tin vào vụ việc đã xảy ra.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.